Chương 4 Chuyển hóa. Những vùng năng lượng. Chúng ta biết rằng khi giận thì không nên phản ứng, nghĩa là không nên nói, không nên làm bất cứ điều gì. Khi giận mà nói năng hay hành động là không khôn ngoan. Ta phải trở về tự thân để chăm sóc cơn giận của mình. Cơn giận là một vùng năng lượng trong ta. Đó là một phần của ta, là em bé đang kêu khóc mà ta có bổn phận phải săn sóc. Cách chăm sóc hay nhất là tạo ra một vùng năng lượng khác để ôm ấp và chăm sóc cơn giận. Vùng năng lượng thứ hai là chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng của Bụt. Nó có sẵn trong ta và ta có thể chế tác bằng hơi thở có ý thức, bằng bước đi có ý thức. Bụt ở trong ta không phải là một ý niệm. Bụt ở trong ta không phải là một lý thuyết diễn dông. Bụt ở trong ta là một thực thể, bởi vì chúng ta ai cũng có thể chế tác năng lượng chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là có mặt, là ý thức những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Năng lượng này tối ưu quan trọng cho việc tu tập. Năng lượng chánh niệm giống như một người anh lớn, một người chị lớn hay một bà mẹ đang ôm ấp chăm sóc em bé đau khổ, sân hận, tuyệt vọng, ghen tức trong ta. Vùng năng lượng thứ nhất là sân hận. Vùng năng lượng thứ hai là chánh niệm. Phương pháp tu tập là dùng năng lượng của chánh niệm để nhận diện và ôm ấp năng lượng của sân hận với tất cả hiền diệu, không chút bạo động. Đây không phải là đàn áp sân hận, bởi chánh niệm là ta, mà sân hận cũng là ta. Cho nên, ta không nên trở thành một bãi chiến trường để cả hai dùng năng lượng đó đánh giặc với nhau. Đừng nên nghĩ rằng chánh niệm là chánh, là tốt, và sân hận là tà, là xấu. Không nên nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cần nhận diện sân hận như là một năng lượng tiêu cực và chánh niệm như là một năng lượng tích cực. Rồi chúng ta sử dụng năng lượng tích cực để chăm sóc năng lượng tiêu cực. Cảm thọ có tính chất hữu cơ. Phép thực tập của chúng ta được căn cứ trên tuệ giác bất nhị. Cảm thọ tích cực hay tiêu cực đều có tính chất hữu cơ và cùng thuộc về một thực tại. Vậy thì không cần phải chiến đấu, chỉ cần ôm ấp và chăm sóc. Trong truyền thống đạo Bụt, thiền tập không phải là tạo ra một bãi chiến trường để cái thiện đánh nhau với cái ác. Đây là một điều rất quan trọng đấy. Đừng tưởng rằng ta phải chiến đấu để tẩy trừ hạt giống tiêu cực ra khỏi tâm ta. Nghĩ như vậy là sai lầm. Phép thực tập là chuyển hóa tự thân. Nếu không có rác thì lấy gì để tạo ra phân xanh? Nếu không có phân xanh thì lấy gì để nuôi dưỡng hoa trái? Bạn cần đến những đau khổ, những yếu kém trong bạn đấy. Bởi vì chúng đều là hữu cơ, cho nên bạn biết là có cách chuyển hóa chúng và sử dụng chúng sao cho có lợi. Tuệ giác tương tức. Pháp môn thực tập của chúng ta là bất bạo động. Bất bạo động chỉ có thể phát sinh từ tuệ giác bất nhị, tuệ giác tương tức. Theo tuệ giác này, tất cả mọi sự mọi vật đều có liên hệ với nhau và không có gì mà có thể tự nó có mặt một mình. Vậy thì bạo hành người khác tức là bạo hành chính mình đấy. Chừng nào mà ta không có được tuệ giác bất nhị thì chừng đó ta sẽ còn bạo động, còn muốn trừng phạt, muốn đàn áp, muốn phá bỏ. Nhưng khi đã thấu triệt lẽ thật bất nhị và tương tức thì ta sẽ có thể mỉm cười với cả hoa và rác trong ta. Ta có thể ôm ấp cả hai. Cho nên tuệ giác tương tức là nền tảng của bất bạo động. Khi bạn có được tuệ giác bất nhị và tương tức thì bạn sẽ đối xử với thân tâm bạn một cách thực sự bất bạo động. Bạn chăm lo các tâm hành của bạn, kể cả tâm hành sân hận, một cách bất bạo động. Bạn sẽ đối xử với cha mẹ, anh em, bạn bè, cộng đồng, xã hội của bạn với tất cả hiền diệu. Như vậy thì không thể nào có bạo động được. Dưới cái nhìn của tuệ giác tương tức, không có ai là kẻ thù cả. Căn bản của sự thực tập của chúng ta là tuệ giác bất nhị, là tuệ giác tương tức. Tuệ giác này dạy ta chăm sóc nâng niu thân thể, chăm sóc nâng niu sân hận tuyệt vọng trong ta. Sân hận có gốc rễ từ những yếu tố không phải là sân hận, từ lối sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chăm lo thân tâm, không kỳ thị bất cứ điều gì, người gì, thì năng lượng tiêu cực không thể trấn áp ta được. Chúng ta làm cho những hạt giống tiêu cực trong ta suy yếu đi và không còn tràn ngập ta được nữa. Hãy bộc lộ cơn giận một cách khôn ngoan. Khi cơn giận xuất hiện, ta phải nhận diện và chấp nhận rằng sân hận có mặt trong ta đấy và cần được chăm sóc. Trong lúc này ta đã được dạy là không vì giận mà nói hay làm điều gì cả. Phải tức khắc trở về tự thân và mời năng lượng chánh niệm lên để nhận diện, ôm ấp và chăm sóc cơn giận. Nhưng chúng ta cũng được dạy rằng phải nói cho người kia biết là ta đang giận, ta đang khổ. Người thương ơi, tôi đang giận, tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều đó. Và nếu bạn thực tập giỏi, thì bạn có thể nói thêm. Tôi đang cố gắng hết lòng để chăm sóc cơn giận của tôi. Và câu thứ ba, xin hãy giúp tôi đi. Bạn nói được ba câu đó là vì người kia chính là người thương của bạn, là người gần gũi nhất của bạn. Bạn còn cần đến người ấy mà. Hãy bày tỏ cơn giận như thế, thì đó chính là khôn ngoan đấy, là rất thành thực, rất chung thủy, bởi vì ngày nào ta đã có lời cam kết cùng nhau chia ngọt sẻ bùi rồi mà, ta quên rồi sao? Ngôn ngữ ấy, truyền thông ấy sẽ làm cho người kia thêm kính nể và thúc đẩy người ấy nghĩ lại và tu tập như bạn. Người kia sẽ thấy rằng bạn là người tự trọng, bạn đã chứng tỏ rằng khi giận bạn biết chăm sóc cơn giận, bạn không còn coi người làm cho bạn giận là kẻ thù đáng bị trừng phạt nữa. Bạn xem người kia như là một đồng minh sẵn sàng có đó để hỗ trợ, nâng đỡ bạn. Ba câu nói ấy là ba câu nói rất tích cực. Hãy nhớ rằng bạn phải nói cho người đã làm cho bạn giận biết trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi nhé. Bụt dạy rằng một ông thầy tu có quyền giận nhưng không được giận quá đêm. Ôm giữ cơn giận quá lâu sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Đừng bao giờ ôm giữ cơn giận trong lòng quá một ngày. Bạn phải nói các câu đó trong bình tĩnh, yêu thương. Bạn phải tập để nói được như thế. Nếu bạn chưa đủ bình tĩnh sau 24 giờ đồng hồ, thì bạn phải viết ba câu đó lên giấy và trao cho người kia. Người thương ơi, tôi đang giận, tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều đó. Tôi đang cố gắng để chăm sóc cơn giận của tôi. Xin hãy giúp tôi. Hãy trao tận tay thông điệp hòa bình ấy cho người kia. Ngay khi mà bạn nói lên những câu nói đó hay trao bức thư đó, thì bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Hẹn nhau tối thứ sáu. Bạn có thể thêm vào sau ba câu của thông điệp hòa bình trên câu sau đây. Tối thứ sáu này, chúng ta hãy ngồi lại với nhau để cùng nhìn sâu vào sự việc đã xảy ra nhé. Nên nói câu này vào ngày thứ hai hay thứ ba. Như vậy, bạn sẽ có 3-4 ngày để thực tập. Trong những ngày ấy, bạn và người kia sẽ có cơ hội nhìn lại và hiểu rõ hơn nguyên nhân của xung đột. Bạn và người kia có thể đến gặp nhau bất cứ lúc nào. Nhưng chọn ngày thứ sáu là hay nhất, vì nếu làm hòa được thì bạn và người kia sẽ có được những ngày cuối tuần tuyệt diệu với nhau. Trong khi chờ ngày hẹn tối thứ sáu, bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm và nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận của mình. Dù cho là khi đang lái xe, đi bộ, nấu ăn, giặt rửa, bạn hãy tiếp tục ôm ấp cơn giận của bạn trong chánh niệm. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội quán chiếu bản chất cơn giận. Bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên nhân chính của đau khổ chính là hạt giống giận ở trong bạn đấy. Có lẽ hạt giống giận ấy trong quá khứ đã được tưới tẩm quá nhiều lần bởi chính bạn hay những người khác. Cơn giận có trong ta dưới hình thức một hạt giống. Chúng ta cũng còn có những hạt giống của thương yêu, hiểu biết nữa. Trong tâm thức chúng ta có rất nhiều hạt giống tích cực cũng như tiêu cực. Phép thực tập là tránh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực, mà phải nhận diện và tưới tẩm những hạt giống tích cực. Đây là phép thực tập yêu thương đấy. Tưới tẩm có lựa chọn. Bạn phải tự bảo vệ và bảo vệ người thương của bạn bằng cách thực tập tưới tẩm có lựa chọn, selective watering. Bạn nói với người kia, nếu em thực tình lo cho anh, thực tình thương yêu anh, thì xin em đừng tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong anh mỗi ngày. Làm như thế anh sẽ khổ, và anh sẽ làm em khổ theo đó. Em đừng tưới tẩm những hạt giống sân hận, bực bội, thất vọng, thiếu bao dung trong anh. Và anh cũng hứa là không tưới tẩm những hạt giống đó trong em. Anh biết là em cũng có những hạt giống tiêu cực, và anh sẽ cẩn thận không tưới tẩm những hạt giống đó trong em, vì anh biết nếu anh làm em khổ thì anh cũng khổ theo. Anh hứa là chỉ tưới tẩm những hạt giống tích cực của thương yêu, hiểu biết trong em mà thôi. Tại làng Mai, chúng tôi gọi đó là tưới tẩm có lựa chọn. Nếu chúng ta dễ nổi giận là vì trong nhiều năm qua, hạt giống giận trong ta đã được tưới tẩm quá nhiều lần rồi. Ta để mặc cho chúng bị tưới tẩm. Ta đã không ký kết với những người thương xung quanh ta một bản thỏa hiệp sống chung an lạc, cùng cam kết sẽ chỉ tưới tẩm những hạt giống tích cực của nhau. Ta đã không biết thực tập tự bảo vệ. Nếu ta không biết tự bảo vệ, thì ta không thể bảo vệ những người mà ta thương. Khi ta ôm ấp và chăm sóc cơn giận, thì ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng lắm. Ta có thể nhìn sâu vào sự việc và khám phá ra nhiều tuệ giác. Tuệ giác đầu tiên là hạt giống giận trong ta có thể đã được tưới tẩm thành quá lớn rồi và là nguyên nhân chính của nỗi khổ của ta. Thấy được như thế, ta sẽ nhận ra rằng người kia chỉ là nguyên nhân thứ yếu của nỗi khổ của ta mà thôi. Người kia không phải là nguyên nhân chính gây nên cơn giận của ta đâu. Nếu tiếp tục nhìn sâu hơn nữa, ta sẽ thấy rằng người kia cũng đang đau khổ rất nhiều. một người đau khổ luôn luôn làm cho những người xung quanh đau khổ theo. Người ấy không biết xử lý niềm đau nỗi khổ của mình, không biết ôm ấp, chăm sóc niềm đau nỗi khổ, cho nên đau khổ càng ngày càng lớn. Trong quá khứ, ta đã không giúp người ấy. Ta đã không thực tập tưới tẩm có lựa chọn. Nếu ta biết tưới tẩm những hạt giống tích cực trong người ấy mỗi ngày, thì người ấy đâu có đến nỗi như bây giờ. Phương pháp tưới tẩm có lựa chọn rất hữu hiệu đấy. Chỉ sau một giờ là đã thấy kết quả rồi, người ấy sẽ rạng rỡ ra. Làm như vậy không khó khăn gì đâu. Tưới hoa. Vài năm trước đây, một cặp vợ chồng từ Bordeaux đến làng Mai để nghe pháp thoại vào dịp lễ đản sinh Bụt. Trong bài pháp thoại hôm đó tôi nói về phép thực tập tưới tẩm có lựa chọn, thực tập tưới hoa. Tôi để ý thấy bà vợ yên lặng khóc suốt bài pháp thoại ấy. Sau bài pháp thoại, tôi đến nói với ông chồng. Nè ông, cây hoa của ông cần được tưới tẩm đấy. Người chồng tức thì hiểu ngay ý tôi và trên đường về nhà, ông ta đã tưới tẩm những hạt giống tích cực nơi bà. Đường về nhà chỉ có 1 giờ 10 phút lái xe. Khi hai vợ chồng về đến nhà, các con của bà rất ngạc nhiên vì thấy mẹ mình rất tươi mát và hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ chúng thấy bà rạng rỡ như ngày hôm ấy. Bà có rất nhiều hạt giống tốt trong bà, nhưng ông đã không nhận ra. Ông không tưới tẩm chúng, mà ông chỉ tưới tẩm những hạt giống tiêu cực bởi ông không có cơ hội tu tập. Ông có đủ khả năng tưới hoa, nhưng phải chờ đến khi tới làng Mai được nhắc nhở điều cần thực tập thì ông mới nhớ ra. Ông cần một vị thầy thúc đẩy ông làm chuyện đó. Cho nên một cộng đồng tu tập quan trọng vô cùng đấy. Chúng ta cần có tăng thân, cần sư anh, sư chị, cần bè bạn để nhắc nhở ta thực tập những gì mà chúng ta đã biết. Chánh pháp có sẵn trong mỗi chúng ta, nhưng cần phải được tưới tẩm để có thể hiển lộ và trở thành sự thật. Nếu bạn quả là có tưới tẩm những hạt giống tích cực trong người thương của bạn, thì người ấy ngày hôm nay đâu có gây đau khổ cho bạn như vậy. Như vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm một phần về khổ đau của bạn nhé. Trở về để giúp. Trong khi chờ tới ngày hẹn, ngày thứ sáu ấy mà, bạn nên quán chiếu để nhận diện phần lỗi của bạn trong vụ xung đột này. Không nên đổ lỗi hoàn toàn cho người kia nhé. Bạn phải công nhận rằng lý do chính gây nên đau khổ của bạn là hạt giống giận trong bạn đấy, và người kia chỉ là một nguyên nhân phụ. Khi bạn nhận ra vai trò của bạn trong vụ xung đột này, bạn sẽ càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì bạn có khả năng thực tập hơi thở chánh niệm, chăm sóc cơn giận, giải tỏa năng lượng tiêu cực chỉ trong vòng 15 phút là bạn thấy khỏe ra rồi. Nhưng người kia có thể còn đang ở trong địa ngục và đang đau khổ rất nhiều. Người thương của bạn là đóa hoa của bạn đấy, bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn đã có lời hứa là sẽ chăm sóc người thương của bạn rồi mà. Bạn biết rằng bạn có trách nhiệm phần nào về tình trạng hiện thời của người ấy, bởi vì bạn đã không thực tập đàng hoàng, bạn đã không chăm sóc đóa hoa của bạn. Bạn cảm thấy thương người ấy gấp bội và nao nức muốn trở về để giúp đỡ. Người kia là người rất thương yêu của bạn. Nếu bạn không giúp, thì ai là người giúp người ấy bây giờ? Khi bạn có ý muốn trở về với người kia để giúp đỡ, là bạn biết rằng năng lượng sân hận trong bạn đã biến thành năng lượng của tình thương. Sự thực tập của bạn đã có kết quả. Rác đã biến thành hoa. Có thể là cần 15 phút, nửa giờ hay một giờ. Điều đó tùy thuộc nơi định lực, nơi mức độ chánh niệm của bạn. Điều đó cũng tùy thuộc nơi mức độ giác ngộ và tuệ giác mà bạn gặt hái được trong khi tu tập. Có thể là mới ngày thứ ba thôi và bạn còn 3 ngày nữa mới tới ngày hẹn, nhưng bạn không muốn cho người kia kéo dài, đau khổ. Vậy thì khi bạn nhận ra lỗi của mình, tức khắc bạn phải điện thoại cho người kia ngay. Em à, anh đã bớt giận rồi, anh đã có một tri giác sai lầm, anh thấy rõ là anh đã làm cho cả hai chúng ta cùng khổ. Chắc chúng ta không cần hẹn gặp nhau thứ sáu này đâu. Bạn hành động như thế là vì thương yêu đấy. Thường thường sân hận phát khởi từ một tri giác sai lầm. Vậy khi nhìn sâu vào nguyên nhân đã gây nên khổ đau và khám phá ra rằng đó chỉ là do tri giác sai lầm, thì bạn phải cho người kia biết ngay. Người ấy không muốn làm bạn khổ với một lý do nào đó. Bạn cứ tin là người ấy cố ý như vậy. Mỗi chúng ta, dù là chồng, là vợ, là con, là bạn bè, đều phải thực tập để quán chiếu sâu sắc tri giác của mình. Có chắc là đúng không? Một anh chàng nọ phải xa nhà khá lâu. Trước khi đi, vợ anh ta mang thai. Khi về nhà thì vợ anh đã sinh được một đứa con trai. Anh ta nghi ngờ đứa con không phải là con của mình mà là con của ông hàng xóm thường qua nhà mình làm việc. Vì thế anh rất ghét đứa con trai. Nhìn mặt con mà anh cứ thấy nó giống giống cái ông hàng xóm. Cho đến một ngày nọ, người anh từ xa đến thăm và thốt lên: "Ôi trời, thằng nhỏ sao mà giống chú quá! Giống như khuôn đúc vậy đó." Nhờ người anh tới thăm và câu nói đó mà người cha ấy đã bỏ được tri giác sai lầm. Nhưng cái tri giác sai lầm ấy đã đè nặng tâm tư anh trong gần 12 năm. 12 năm ấy là 12 năm đau khổ vô cùng. Rồi người vợ vì thế mà cũng đau khổ theo anh. Lẽ tất nhiên, đứa con trai cũng đau khổ vì bị cha ghét bỏ. Chúng ta luôn hành xử theo tri giác, vì vậy không nên tin chắc vào tri giác của mình. Khi ngắm mặt trời lặn, ta tin chắc là ta đang thấy mặt trời thật. Nhưng khoa học chứng minh rằng mặt trời mà ta đang ngắm là hình ảnh của mặt trời trước đó 8 phút. Tia sáng mặt trời phải mất 8 phút để đi từ mặt trời đến trái đất. Khi nhìn một ngôi sao, chúng ta cứ tưởng rằng ngôi sao còn đó, nhưng thật ra ngôi sao có thể đã biến mất hàng triệu năm về trước. Cho nên phải cẩn thận lắm về tri giác, nếu không thì sẽ đau khổ đấy. Hãy viết lên một mảnh giấy câu "có chắc không" và treo lên trong phòng. Trong các bệnh viện, nhất là trong các phòng thí nghiệm hay phòng phát thuốc, người ta đã treo một câu tương tự. Mặc dù bạn đã chắc rồi, cũng xin kiểm soát lại. Even if you are sure, check again. Đây là một câu không phải để nhắc nhở các bác sĩ hãy để ý đến các hiện tượng tâm lý của bệnh nhân, mà là để nhắc nhở bác sĩ kiểm soát lại sự chẩn đoán của mình hay kết quả thử nghiệm cho chắc chắn để khỏi phải bị sơ sót. Ta có thể dùng cái biểu ngữ đó để tu tập. Mặc dù bạn đã chắc rồi, cũng xin kiểm soát lại. Ta làm cho ta đau khổ. Ta đã tạo địa ngục cho chính mình và những người thân của mình. Vậy ta có chắc rằng tri giác của ta là đúng không? Nhiều người đau khổ vì tri giác sai lầm, có đến 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn thế. họ tin chắc rằng người kia có ý phản bội, ám hại họ, mặc dù người kia chỉ có thiện chí với họ mà thôi. Mỗi khi là nạn nhân của tri giác sai lầm, thì ta sẽ khổ sở vô cùng và ta làm những người xung quanh cũng khổ theo. Khi giận hay khi đau khổ, thì phải trở về, quán chiếu thật sâu sắc bản chất, nội dung tri giác của mình. Nếu ta có thể loại bỏ tri giác sai lầm, thì bình an và hạnh phúc sẽ phục hồi và ta có thể lại thương yêu người khác. Hãy cùng nhau quán chiếu cơn giận. Khi người kia biết rằng bạn đã cố gắng hết lòng để tìm hiểu nguyên nhân cơn giận, thì người ấy cũng sẽ hăng hái tu tập đấy. Trong khi lái xe, nấu ăn, người ấy sẽ tự hỏi, ta đã làm gì, nói gì để cho người kia đau khổ đến như vậy? Và sẽ có cơ hội nhìn sâu, biết rằng trong quá khứ, cách hành xử của mình đã làm cho bạn giận và bắt đầu xét lại về ý nghĩ mà họ cho là họ không có trách nhiệm gì trong vụ xung đột này. Nếu người kia khám phá ra rằng mình đã vụng về, thấy cách hành xử của mình đã làm cho bạn giận, thì người ấy phải tức thì điện thoại hay gửi fax tới xin lỗi bạn. Vậy trong tuần, bạn và người đó sẽ thấy rõ vấn đề hơn và buổi hẹn tối thứ sáu có thể là một cuộc gặp gỡ rất vui vẻ. Bạn và người kia sẽ có cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm hay uống một tách trà, ăn một cái bánh trong niềm vui tràn đầy yêu thương.